Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.
Phú Bình, gần 1/3 trong tổng số hơn 3.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 đã có kết quả.
Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 NQTU.
Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 7 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước diễn biến về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Bình, sáng nay 28 tháng 7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã triệu tập họp gấp với các sở ngành địa phương liên quan để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau khi nghe các ngành và địa phương liên quan báo cáo tình hình dịch bệnh cũng như các phương án đã triển khai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, xem xét xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể cá nhân có sai sót trong thực hiện quy định quy trình phòng chống dịch COVID-19 dẫn đến dịch xảy ra trên địa bàn xã Tân Khánh, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phải tăng cường các chốt kiểm dịch liên ngành trong các khu vực đang thực hiện phong tỏa cách ly. Đồng chí đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp có phương án bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị phong tỏa cách ly trong suốt thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời đầy đủ với mức giá bình ổn. Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường rà soát các đối tượng đi đến trở về từ vùng có dịch trong và ngoài nước, lập báo cáo gửi ban chỉ đạo hàng ngày và đề xuất phương án giải quyết khi cần thiết. Đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương nắm địa bàn, quản lý quá trình di chuyển của người dân đang ở trong các khu phong tỏa cách ly. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với xã Tân Khánh, xã Tân Kim, huyện Phú Bình và mở rộng đến các khu nhà trọ ở Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch tại khu vực cách ly phong tỏa thông qua việc lắp đặt hệ thống camera tại khu vực trọng yếu, chốt kiểm soát trên địa bàn các xã Tân Khánh, Tân Kim với mong muốn kiểm soát tốt không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Cùng với việc duy trì báo cáo thường xuyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương phải phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố, đề nghị các cấp ngành trong tỉnh không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang để thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn huyện Phú Bình đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh và các cơ quan chức năng của huyện Phú Bình áp dụng kịp thời biện pháp cách ly tập trung, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn hỏa tốc số 3522 yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực người nhiễm COVID-19 lưu trú, từng đến và tiến hành truy vết cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan. Xử lý kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả xử lý trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường rà soát chấn chỉnh, đảm bảo các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra các vi phạm tương tự như trên.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, trước đó ngày 21 tháng 7 năm 2021, Thường trực Ban Bí thư đã có công điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, thì Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành công văn số 348 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau. Toàn hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Xác định rõ đầu mối trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Bảo đảm lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, kịp thời động viên khen thưởng các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi vi phạm quy định chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng chống dịch trên địa bàn phạm vi quản lý. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai áp dụng tại địa phương. Thường xuyên cập nhật, bổ sung phương án, kịch bản, biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với diễn biến mới của dịch. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch của tỉnh, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, quyết tâm thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, nhất là sau khi tiêm vaccine. Xử lý nghiêm với việc đưa thông tin không chính xác, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Có giải pháp thiết thực chăm lo hỗ trợ cho người dân, nhất là đối với những đối tượng khó khăn, yếu thế. Lực lượng vũ trang ngoài tham gia phòng chống dịch, chủ động phối hợp có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình kết quả triển khai thực hiện và đề xuất biện pháp lãnh đạo chỉ đạo. Theo thông tin từ huyện Phú Bình, tính đến sáng 28 tháng 7, huyện đã tiến hành truy vết điều tra được 33 trường hợp F1, 502 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho toàn bộ người dân ở xã Tân Khánh và 3 xóm của xã Tân Kim gồm Quyết Tiến, La Đao và La Đuốc, giáp danh với xã Tân Khánh. Kết quả tính đến 12 giờ trưa nay 28 tháng 7, trong 3.006 mẫu bệnh phẩm được lấy trong ngày 27 và sáng 28, đã có kết quả 912 mẫu tại xóm La Tú và La Muôi, trong đó 6 mẫu dương tính và 906 mẫu âm tính. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Cùng với đó, huyện cũng đã truy vết được 107 người dân là học sinh, công dân của xã Tân Khánh hiện đang làm việc và học tập tại các công ty, trường học, trong đó có 81 người đang làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh, 26 người đang làm việc và học tập tại các tỉnh khác.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định phong tỏa tạm thời đối với 6 hộ dân tại tổ 13 phường Túc Duyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 từ 11 giờ ngày 28 tháng 7 đến khi có thông báo mới. Đây là khu vực có một trường hợp là F1, là ông NVH, liên quan đến ca bệnh VKN tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh, Phú Bình, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 27 tháng 7, ông NVH đã được lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đưa đi cách ly ngay trong ngày 27 tháng 7, đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp F2, gồm 6 gia đình với 19 nhân khẩu tại khu vực sinh sống, để yêu cầu cách ly tại gia đình. Thực hiện nội dung này, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã phun khử khuẩn nhà của gia đình ông NVH và các hộ dân xung quanh, đồng thời lập 3 chốt phong tỏa các hộ gia đình có trường hợp F2 tiếp xúc với ông NVH.
Từ 12 giờ trưa nay 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thực hiện cách ly xã hội đối với xóm Bảo Nang và một số hộ dân thuộc xóm Tân Thành, xã Tân Lợi trên trục đường 269C. Theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thời gian cách ly 14 ngày. Theo đó, huyện chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp với xã Tân Lợi thành lập 5 chốt chặn, tăng cường nhân lực thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khu vực tại địa bàn phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, huyện chỉ đạo cơ quan y tế tiến hành phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ người dân trên địa bàn xóm Bảo Nang và một số hộ dân xóm Tân Thành. Tổng số hộ dân bị phong tỏa là trên 200 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phú Bình, tính đến 12 giờ trưa 28 tháng 7, huyện Đồng Hỷ đã truy vết 2 trường hợp F1, 96 trường hợp F2 tại xã Tân Lợi và thị trấn Trại Cao.
sáng nay thị xã Phổ Yên đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, liên quan đến một trường hợp F0 ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó có đến làm việc tại chi nhánh công ty bất động sản Aqualand, Hà Nội, đặt trụ sở ở xóm Cống Thượng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã chỉ đạo điều tra truy vết được 8 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với đó, thị xã đang thực hiện cách ly tập trung 149 trường hợp về từ các vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được trên 4.000 trường hợp, tiêm phòng cho trên 2.200 người. Nhằm quyết liệt phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục duy trì hoạt động, kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người qua lại tại các chốt kiểm dịch, tiếp tục truy vết F1, F2, thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp về từ vùng dịch, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát cư trú trên địa bàn, tránh tình trạng để lọt người từ nơi khác về mà không khai báo y tế. Đặc biệt là những trường hợp từ vùng dịch về tuyệt đối phải tuân thủ cách ly tập trung theo quy định. Thưa quý thính giả, xác định rõ người dân ở vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức không đồng đều, rất dễ xảy ra tình trạng lơ là chủ quan trong phòng chống COVID-19. Chính vì vậy, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường mọi biện pháp tuyên truyền để người dân hiểu và chung tay phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Công Tuấn.
Là địa phương giáp danh với tỉnh Vĩnh Phúc đã từng có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thời gian qua, trong công tác phòng chống COVID-19 được xã Thành Công, thị xã Phổ Yên đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở ở xóm, nhất là những người có uy tín. Ông Đặng Văn Tị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Công, thị xã Phổ Yên cho biết về công tác tuyên truyền. Ông Lại Văn Kiên, người có uy tín ở xóm Nhe, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên nói. Nhờ được tuyên truyền, anh Vũ Văn Dũng, xóm Nhe, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên đã nhận thức rõ tác hại của dịch bệnh. Xác định rõ người dân ở vùng nông thôn miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, nên đôi lúc còn lơ là chủ quan trong công tác phòng chống COVID-19. Chính vì vậy, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân. Đến thời điểm này, không chỉ ở khu vực trung tâm mà ở các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân cũng thấu hiểu và thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, trưởng ban công tác mặt trận xóm Trung Tân, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương nhận thức rõ về công tác phòng bệnh.
Cái thứ nhất là về ra ngoài đường đi chỗ công cộng là đã có đeo khẩu trang, thực hiện 5K đấy. Đấy, còn về hàng quán thì nói chung là không tụ tập đông người.
Chia sẻ về việc chấp hành phòng chống dịch, anh Nguyễn Ngọc Tý, xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai nói.
Tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang và cần thiết đi hiện đại như bây giờ đi đâu ra đường là cũng phải cần thiết lắm thì mới đi thôi. Nhưng còn chủ yếu là tôi cũng gia đình, vợ con là ở nhà ít tiếp xúc với lại các trường hợp lạ.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên đến nay nhân dân nói chung, người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ở khắp các địa phương đều phát huy tốt tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi xóm bản là một pháo đài chống dịch. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với các điểm cầu trong tỉnh. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan. Sau 13 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQTU với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể là giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.190 tỷ đồng so với năm 2008. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 66 triệu đồng so với năm 2008. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 42,49 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 5 lần so với năm 2008. Toàn tỉnh đã có 108 xã chiếm 76% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm trước một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Bình quân đạt 17,6 tiêu chí trên một xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí, có 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Phú Bình có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết số 26 NQTU tại một số địa phương, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả của các cấp ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQTU. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển nông nghiệp gắn kết với xây dựng nông thôn mới và phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
Ngày 28 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành họp thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. 17 nội dung của các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026, nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, quy định chế độ trợ cấp phụ cấp cho công chức viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập, mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả công tác tòa án, kết quả công tác kiểm sát, kết quả công tác thi hành án dân sự, kết quả công tác phòng chống tham nhũng của 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Ngoài ra, ban cũng thực hiện phối hợp thẩm tra 13 nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tuy nhiên, để các nội dung đảm bảo cơ sở pháp lý và tính khả thi, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn cần bổ sung và làm rõ một số vấn đề như căn cứ pháp lý đối với quyết định chủ trương đầu tư các dự án, dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án sau khi được đầu tư xây dựng, đặc biệt là đối với các giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực của 6 tháng cuối năm. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng giải trình làm rõ những nội dung đại biểu đề nghị, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra để trình kỳ họp theo quy định.
Hôm nay 28 tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 7 năm 2021. Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm đề cập trong tháng 7, trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề như công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi cả nước và tại Thái Nguyên, việc tổ chức và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đề xuất bỏ Hội đồng Nhân dân cấp xã, vấn đề cấp căn cước công dân, đóng bảo hiểm y tế, v.v. hay là các tiêu chí và việc công nhận xóm đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các dư luận viên cũng đặc biệt quan tâm phản ánh về thực trạng xuống cấp mất an toàn tại khu chung cư 5 tầng phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và đặc biệt là vấn đề phân loại để tiến hành cách ly đối với các trường hợp liên quan đến F0 và tình hình đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được các đại biểu quan tâm đề cập và phản ánh một cách trung thực thẳng thắn. Sau khi thông tin nhanh về kết luận của Thanh tra Chính phủ và những chỉ đạo của tỉnh liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao hiệu quả nắm bắt, phản ánh kịp thời toàn diện các vấn đề xã hội quan tâm của các dư luận viên và đề nghị thời gian tới các đồng chí tiếp tục nắm bắt dư luận xã hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 3, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp và phản ánh các ý kiến, nội dung dư luận xã hội quan tâm đến các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông. Huyện Võ Nhai có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Phú Bình gần 1/3 trong tổng số hơn 3.000 mẫu xét nghiệm đã có kết quả. Thành phố Thái Nguyên phong tỏa tạm thời 6 hộ dân ở phường Túc Duyên. Đồng Hỷ cách ly xã hội một xóm để phòng chống dịch. Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 NQTU. Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 7 năm 2021.
Thưa quý vị thính giả, trong những năm qua, Hội nông dân thị xã Phổ Yên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thịnh.
Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân trên địa bàn thị xã đã có sự thay đổi rõ nét. Từ tâm lý trông chờ, ỷ lại và đầu tư của nhà nước, người dân đã chủ động tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người dân đã chủ động tham gia vào công tác quy hoạch, tham gia hiến kế, hiến của, hiến công, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế tập thể. Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên cho biết.
Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung xác định và chỉ đạo tới các cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động nhân dân để chung tay, chung sức, chung lòng, đồng thời là tập trung vào để hiến đất xây dựng đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa cũng như là các cái giải pháp đồng bộ để thực hiện giải pháp về môi trường.
Đến nay, thị xã Phổ Yên đã hình thành nhiều vùng chuyên canh, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng liên kết chuỗi, nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, cánh đồng lớn ra đời. Nông dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, chủ động liên kết sản xuất, hướng tới tham gia xây dựng các hình thức kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội, nghề nghiệp bước đầu hình thành sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chia sẻ thông tin về thị trường, về kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động. Bà Nguyễn Thị Thao, chi hội trưởng nông dân xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến cho biết ý thức của người dân trong xóm.
Hàng năm thì là chi hội cũng có hỗ trợ cho các hội viên vay vốn để sản xuất. Xong thì hội viên thấy quyền lợi chính đáng thì mỗi một năm thì phát triển được từ 8 đến 10 hội viên.
Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong 4 năm qua, cán bộ hội viên nông dân các cấp đã đóng góp được trên 7.000 ngày công lao động, hiến trên 10.000 mét vuông đất các loại, đóng góp hơn 4 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 75 km đường giao thông nông thôn và 36 km kênh mương nội đồng, xây dựng 61 tuyến đường tự quản, 65 tuyến đường thắp sáng đường quê. Đồng thời, các cơ sở hội còn tích cực tham gia xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường như tuyến đường tự quản, thu gom rác thải tại các khu vực đông dân cư, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. bà Nguyễn Thị Sử, xóm Đấp 3, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên chia sẻ.
Công chúng tôi làm thì chúng tôi thấy cái đường hoa nó càng ngày càng phát triển, hoa đẹp, tôi phấn khởi.
Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2023. Hội Nông dân tiếp tục tập trung vận động hội viên nông dân và cộng đồng dân cư ở nông thôn tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Trọng tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa theo hướng xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã kiểu mới. Phát huy vai trò chủ thể, tự nguyện của nông dân trong quản lý và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo về việc tiếp nhận xử lý thông tin và phản ánh qua đường dây nóng đối với các vấn đề liên quan đến công tác quản lý thị trường. Số điện thoại đường dây nóng gồm số máy cố định của đơn vị, số điện thoại di động của các lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh và các đội quản lý thị trường. Các số của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin báo phản ánh của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người dân về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không xác định nguồn gốc xuất xứ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, v.v. Đây cũng là một trong các biện pháp nhằm chủ động đối phó với nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ảnh hưởng tới lưu thông hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước và một số tỉnh giáp danh, căn cứ tình hình thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, năm 2021, thành phố Sông Công đã dành hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ lắp đặt nhà lưới và hệ thống tưới tiết kiệm đối với 9 mô hình trồng hoa, rau màu tại các xã, phường Bá Xuyên, Châu Sơn, Bình Sơn. Cụ thể, thành phố hỗ trợ lắp đặt 5 nhà lưới với tổng diện tích 7.500 m2, kinh phí hỗ trợ 750 triệu đồng. Hỗ trợ lắp đặt 4 mô hình tưới tiết kiệm nước với diện tích 20 ha, kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng. Hiện nay, cơ quan chuyên môn của thành phố đang tiến hành khảo sát diện tích được hỗ trợ, đồng thời tư vấn hướng dẫn người dân lắp đặt cơ sở vật chất, bắt đầu triển khai trong vụ đông xuân tới.
Ngày 27 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 1689 về việc đề nghị phổ biến tuyên truyền các quy định về cấp giấy chứng nhận phương tiện ưu tiên lưu thông trên luồng xanh vận tải tới người dân và doanh nghiệp. Đối tượng được đăng ký giấy nhận diện phương tiện là xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe container và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giấy nhận diện phương tiện được cấp trực tuyến thông qua phần mềm tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn. Các đơn vị vận tải thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn để được cấp giấy nhận diện phương tiện để được lưu thông hoạt động trên luồng xanh. Khi có nhu cầu thực hiện, in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR code lên giấy khổ A5 để dán lên kính phía trước và lên giấy khổ A4 để dán thêm lên kính ba bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Đơn vị vận tải và lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký, thông tin cung cấp với các chốt kiểm soát liên ngành, các sở giao thông vận tải. Trong quá trình vận chuyển, sử dụng nhãn hàng mau hỏng khi vận chuyển phải đúng đối tượng, thực hiện đúng các quy định về sử dụng giấy nhận diện phương tiện, hoạt động đúng hành trình, dừng đỗ bốc xếp hàng hóa đúng địa điểm đã ghi trong giấy vận tải và trên giấy nhận diện.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện, biên tập chương trình Thu Thảo, phát thanh viên Duy Hưng, Lê Thủy, kỹ thuật viên Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.